Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Như Anh, mời quý vị cùng đến với 10 phút Độc báo cùng bạn hôm nay để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20. Thưa quý vị, theo ghi nhận của Sài Gòn Giải phóng Online, tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào chiều ngày hôm qua, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, tinh thần chung là đề thi vẫn giữ ổn định như các năm, không ra ngoài chương trình, bảo đảm tính phân hóa để đạt các mục tiêu của kỳ thi. Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo đưa vào quy trình kiểm soát các nội dung để tránh trùng lắp, có sử dụng phần mềm trà soát, vì thế hạn chế được nhiều phần trùng lặp.
Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, cả nước có 41 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó có tới 40 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi. Trong quá trình coi thi, cá biệt còn một số thí sinh cố tình vi phạm quy chế sử dụng điện thoại trong phòng thi và một số giáo viên chưa thực hiện đúng đủ quy trình quy định khi coi thi. Về xử lý đối với hai thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái làm lọt đề thi ra ngoài, đại diện Cục Quản lý Chất lượng nhấn mạnh đó là vi phạm quy chế thi, đã bị xử lý, bị đình chỉ thi. Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo đang tiếp tục phối hợp xác minh các bên liên quan để xử lý theo pháp luật tùy mức độ.
Bộ Công an sẽ xem xét kỹ về trường hợp hai thí sinh, điều tra rõ ràng về mức độ, cả tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, sau đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Nếu phải áp dụng xử lý hình sự thì xử lý hình sự, không thì xử lý hành chính. Nhưng quan điểm của Bộ Công an là trước khi xử lý cũng phải tính toán tính nhân văn đối với các em. Bộ sẽ tiếp tục thẩm tra xác minh, kết quả điều tra sẽ được công khai. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt 316 tỷ đô la Mỹ sau nửa đầu năm 2023. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 của nước ta đã ước đạt 29 tỷ 300 triệu đô la, tăng 4,5% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng thứ hai kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có xu hướng tăng trưởng sau thời gian dài giảm sâu nhờ tác động của các hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Tin được VTV Online đăng tải.
Rau quả là một trong những mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh, đóng góp vào tăng trưởng chung của xuất khẩu thời gian qua. Nửa đầu tháng 6, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 360 triệu đô la, tăng tới hơn 200% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong nửa đầu tháng 6 còn vượt thủy sản để trở thành nhóm hàng lớn nhất của lĩnh vực nông thủy sản. Hiện rau quả là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong lĩnh vực nông sản. Đặc biệt, sầu riêng là mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh thời gian qua sau khi được Trung Quốc mở cửa nhập khẩu chính ngạch. Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất.
Về mặt hàng gạo xuất khẩu, Vietnamnet cho hay, không chỉ với khách Indonesia và Chile, xuất khẩu gạo Việt Nam sang một quốc gia vùng Trung Đông cũng ghi nhận mức tăng đột biến hơn 12.800%. Xuất khẩu gạo có mức tăng trưởng cao thứ hai trong ngành nông nghiệp, chỉ đứng sau xuất khẩu rau quả.
Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5 năm nay, nước ta xuất khẩu khoảng trên 3 triệu 600 ngàn tấn gạo, thu về gần 1 tỷ 900 triệu đô la. Giá gạo xuất khẩu vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Cụ thể thì ngày 27 tháng 6, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 508 đô la một tấn, tăng 5 đô la một tấn. Mức giá này bằng với giá gạo cùng loại của Thái Lan, cao hơn 40 đô la một tấn so với giá gạo của Ấn Độ và cao hơn 20 đô la một tấn so với gạo của Pakistan. Tương tự thì giá gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng lên mức 488 đô la một tấn. Đây là mức giá cao nhất so với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới.
Một thông tin đáng chú ý được VN Express chia sẻ, đó là từ ngày mai, 1 tháng 7 cùng với tăng lương cơ bản thì chính phủ cũng sẽ tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 12,5% đến 20,8% với người về hưu hưởng trợ cấp hàng tháng.
Cụ thể, theo nghị định ngày 29 tháng 6 của chính phủ, mức tăng 12,5% so với mức đang hưởng của tháng 6, áp dụng với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Mức tăng 20,8% áp dụng với những người hưởng lương hưu trợ cấp mà chưa được tăng từ đầu năm 2022 đến tháng 6 của năm nay. Người nghỉ hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng trước năm 1995 sau khi điều chỉnh mà vẫn hưởng dưới 3 triệu đồng thì sẽ được tăng thêm. Cụ thể thì người hưởng dưới 2 triệu 700 ngàn đồng được tăng thêm 300.000 đồng, còn người hưởng từ 2.700.000 đồng đến dưới 3 triệu thì được tăng lên 3 triệu.
Năm 2022, cả nước có 4.940.000 người cao tuổi nghỉ hưu, hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong đó, 2.700.000 người hưởng lương hưu, 640.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và hơn 1.700.000 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, việc tăng lương sẽ kéo theo giá hàng hóa tăng lên, nhưng không tăng một cách đột biến. Nguồn cung hàng hóa hiện đảm bảo rất tốt các nguyên liệu hàng hóa thiết yếu cho đời sống của người dân. Thông tin được báo điện tử VTV cập nhật.
Trong khi đó, cùng với sự chỉ đạo điều hành giá hiệu quả của chính phủ thời gian qua, theo nhận định là sẽ không xảy ra tình trạng giá cả hàng hóa dịch vụ tăng quá cao. Những tháng cuối năm sẽ còn đối diện thách thức, đặc biệt từ bối cảnh nhu cầu kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột địa chính trị hay chính sách tiền tệ quốc tế vẫn có thể thắt chặt, cùng chính sách khó lường từ các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê vẫn đặt ra 4 kịch bản tăng trưởng GDP khả quan cho cả năm, với mức thấp nhất là 5% và cao nhất đạt 6,5%, phần nào cho thấy mức tăng trưởng ít nhất là 6% trong những tháng còn lại của năm.
Tiếp nối chuyên mục ngày hôm nay là những thông tin trong lĩnh vực y tế. Tin trên VOV Online, theo các chuyên gia, nếu tình trạng thiếu vaccine kéo dài sẽ dẫn tới nguy cơ bùng phát trở lại các dịch bệnh trước đó đã được kiểm soát nhờ vaccine. Hiện các đơn vị sản xuất đang tích cực phối hợp với các bên có nhu cầu nhằm thống nhất phương án mua sắm vaccine.
Tình trạng cạn kiệt một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Cụ thể, trong tổng số 11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đang thiếu 2 loại vaccine 5 trong 1, đó là phòng viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn HIP. Vaccine 3 trong 1, phòng bạch hầu, ho gà và uốn ván. Nếu tình trạng thiếu vaccine như hiện nay kéo dài, thì nguy cơ xuất hiện lỗ hổng miễn dịch là rất lớn. Đặc biệt, vaccine có tác dụng tốt nhất khi tiêm đúng lịch, đủ số mũi. Nhiều loại vaccine, thậm chí nếu quá lứa tuổi thì có tiêm cũng không còn tác dụng.
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong khi tiêm nâng ngực, Sài Gòn Giải phóng Hòa Lai thông tin, hôm qua gia đình đã đưa thi thể của chị TTL đi an táng tại khu vực phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cùng ngày, cơ sở thẩm mỹ của HTIL gửi tiêm filler nâng ngực cho chị L ở trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau đã đóng cửa, tháo dỡ bảng hiệu.
Trước đó, qua mối quan hệ quen biết thì chị L đã liên hệ với chị YL từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh để tiêm filler nâng ngực. Sau khi thỏa thuận tiêm filler nâng ngực với giá 10 triệu đồng, thì sáng ngày 27 tháng 6, chị L đến khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để tiêm. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày thì chị L được tiêm filler nâng ngực, nhưng một lúc sau thì người tím tái, sùi bọt mép. Khi người nhà đưa chị L đến bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh gần đó cấp cứu thì chị L đã tử vong. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 10 đến hiện trường thu thập thông tin, đồng thời tạm giữ YL để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị L.
Sau khi lấy lời khai của những người liên quan khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị L cho người nhà đưa về quê an táng. Được biết chị L tử vong, để lại 3 con nhỏ. Quý thính giả thân mến, theo thống kê của Bộ Công an, hiện có hàng trăm website trực tuyến liên kết với gần 30 công ty cá độ ở nước ngoài, nhà cái, với số tiền hàng ngàn tỷ đồng mỗi tháng. Với sự bùng nổ của Internet, công nghệ thông tin, hoạt động đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam dưới các hình thức cá độ và trò chơi trực tuyến có đổi thưởng diễn biến rất phức tạp. Đây cũng là vấn nạn được VTV Online đề cập.
Mặc dù lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây cá độ và cờ bạc trực tuyến, nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp. Hơn 260 trang web giáo dục và trang web cơ quan nhà nước với tên miền .gov.vn bị chèn quảng cáo cờ bạc cá độ vẫn đang tồn tại dù đã có cảnh báo trong thời gian qua. Không những vậy, càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn các video đường dẫn, dẫn người xem đến một số nhóm kín, mục đích là lôi kéo người xem tham gia đánh bạc hoặc cá độ. Nhiều người dùng mạng xã hội đã sập bẫy, tiền mất, tật mang. Ngoài ra, nhiều vụ án liên quan đến nợ nần cờ bạc, giết người, cướp tài sản xảy ra. Lực lượng chức năng khó có thể ngăn chặn triệt để vấn nạn liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Vậy nên mỗi người cần tỉnh táo, làm chủ lòng tham cũng như sự nhẹ dạ cả tin. Từ chơi cho vui, chơi để thử đến mê muội và mất hết lý trí là khoảng cách rất ngắn và nhiều người không thể quay lại để sửa chữa lỗi lầm cũng như thiệt hại đã gây ra.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.